Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Biên tập viên Xuân Lương và Dương Duyên xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội thảo nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Thái Nguyên tập trung trồng chè theo hướng hữu cơ, đem lại giá trị cao và bền vững. Thái Nguyên tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ, hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Cũng trong chương trình có bài Huyện Đại Từ tích cực đẩy lùi tệ nạn ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chiều nay 13 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Sau khi được thông tin nhanh về kết quả hai kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh và thành phố, cử tri phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã nêu một số ý kiến kiến nghị như sớm giao đất cho người dân tổ dân phố 1 để xây dựng nhà văn hóa sau khi đã thu hồi phục vụ thi công dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, quan tâm nâng cấp sửa chữa tuyến đường khu dân cư ở tổ dân phố số 6, tạo điều kiện cho các hộ dân có diện tích đất thổ cư dưới 50m² chuyển đổi thêm để thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở, xem xét điều chỉnh phù hợp một số đoạn đường đang ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đề nghị nâng cấp đường Tân Thịnh thuộc tổ dân phố số 8 và 10. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giải trình, làm rõ tại hội nghị tiếp xúc. Các ý kiến còn lại đã được tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới.
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 11 tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023. Dự hội thảo có sự tham gia của ngành nội vụ của 25 tỉnh phía Bắc. Các đại biểu đã thảo luận tập trung về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023, triển khai đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thông tin tuyên truyền kết quả, tác động cải cách hành chính đối với các cán bộ, công chức, người dân của các địa phương. Cũng trong chương trình, ban tổ chức có các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
Ngày 13 tháng 11, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 73 học viên là đảng viên mới đợt 2 năm 2023. Trong thời gian 9 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 12 tháng 11, xã Linh Thông, huyện Định Hóa đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh nhằm đảm bảo môi trường sáng xanh, sạch đẹp, an toàn trên địa bàn, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới. Đến dự có đại diện Ủy ban nhân dân huyện và tất cả công chức viên chức của Ban dân tộc tỉnh. Phong trào ngày Chủ nhật xanh là một trong những hoạt động thiết thực nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành mục tiêu xã Linh Thông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Trong thời gian qua, thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh, xã Linh Thông đã trồng được trên 2 km đường hoa tại xóm Bản Mới, Nà Chú, Bản Trang, lắp đặt 4,8 km đường điện sáng, phát quang, nạo vét, quét dọn được 19 km đường giao thông. Tại buổi lễ, Ban dân tộc tỉnh và Ủy ban dân huyện Định Hóa, doanh nghiệp đã tặng quà cho xã Linh Thông, đồng thời trồng cây bóng mát đoạn đường qua trung tâm xã. Thưa quý thính giả, trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp trên cả nước thời gian qua, để tăng cường công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, khu đô thị, ngày 12 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập cứu nạn chữa cháy tại khu đô thị mới Thái Hưng Eco City, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đây là buổi diễn tập quy mô cấp tỉnh, huy động nhiều lực lượng tham gia với nhiều tình huống cháy nổ giả định phức tạp, kèm theo các yêu cầu quy định về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, khu căn hộ cao cấp. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Tình huống giả định tại khu đô thị mới Thái Hưng Eco City do sét đánh liên tiếp dẫn đến cháy nổ trạm biến áp, gây xung điện áp trên diện rộng, tạo thành các điểm cháy nổ khác nhau. Đám cháy phát triển nhanh, tỏa ra nhiều khói khí độc, bao trùm các tầng, cầu thang, gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người dân. Giai đoạn 1, lực lượng tại chỗ gồm các hộ gia đình ở gần khu vực xảy ra cháy nổ, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, phát huy phương châm 4 tại chỗ, tham gia chữa cháy ban đầu. Giai đoạn 2, với sự tham gia phối hợp của dân phòng, công an cơ sở dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường. Giai đoạn 3, bao gồm hoạt động phối hợp của các lực lượng, phương tiện của Công an tỉnh Thái Nguyên, chi viện triển khai chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn người bị mắc kẹt. Giai đoạn 4 là phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ giữa các đơn vị tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng vũ trang, y tế vận chuyển, cấp cứu người bị nạn. Trong thời gian 30 phút kể từ khi xảy ra tình huống giả định, mọi phương án diễn tập đã được các lực lượng tham gia tiến hành phối hợp đồng bộ, chính xác và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ông Phùng Viết Tiêu, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của buổi diễn tập.
Qua những cái đợt tuyên truyền thì nên bà con chủ động và cẩn thận trước những lúc lấu lướng và dùng ga, có ý thức không để nó cháy rồi mới chữa.
Ông Trịnh Gia Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng cho biết.
Phòng cháy được thì là cái quan trọng nhất là mình phải tự chủ, là cái bốn tại chỗ. Qua đây thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức là mà tuyên truyền cho nhân dân là cái mình phải chủ động trong các cái phòng cháy chữa cháy trước khi nó bị cháy.
Kết thúc diễn tập, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao kết quả buổi diễn tập. Phương châm 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ đã được vận hành hiệu quả. Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh đánh giá.
Trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ cháy, làm thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ đồng. Việc diễn tập, thực tập phương án có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia để rèn luyện, nâng cao kỹ năng xử lý đối với các tình huống cháy nổ lớn có thể xảy ra, kiểm tra đánh giá hiệu quả các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã được trang bị, đồng thời rèn luyện vận hành quy trình xử lý hiệp đồng công tác tác chiến giữa các lực lượng, các đơn vị liên quan.
Buổi diễn tập cứu nạn chữa cháy tại khu đô thị mới Thái Hưng Eco City, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ ở khu đô thị, khu chung cư cao cấp, đồng thời là cơ hội để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng tại chỗ cũng như của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Sáng nay 13 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Công an tỉnh tổ chức hội nghị điểm tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy, trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An được tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình và hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người, được hướng dẫn di chuyển thoát nạn trong đám cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay, xử lý sự cố khi rò rỉ ga, trải nghiệm sử dụng lăng, vòi phun nước trên xe chữa cháy, sử dụng thang dây, dây thả chậm, trải nghiệm thoát nạn từ nhà cao tầng bằng xe thang cần trục. Thông qua buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật, kiến thức cũng như kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên và học sinh, từ đó lan tỏa, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mỗi công dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng và xã hội.
Hôm nay 13 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, Ban An toàn giao thông đã phối hợp với sở ngành của tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023. Theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, 10 tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp, 2/3 tiêu chí tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tai nạn giao thông xảy ra 102 vụ, 19 người chết, 109 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 10 vụ, giảm 6 người chết, tăng 16 người bị thương. Đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 37 người. Các lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 830 trường hợp học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, một vụ phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng, tạm giữ 14 người, 4 phương tiện. lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những nạn nhân xấu số đã thiệt mạng khi tham gia giao thông, đồng thời chia sẻ những đau thương mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kêu gọi mỗi người dân vì sự an toàn của bản thân, vì thế hệ tương lai, tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông. Các cấp, ngành, tổ chức chính trị, xã hội cùng chung tay vì sự an toàn giao thông của mọi người. Sau lễ phát động hưởng ứng tại Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, Ban An toàn Giao thông tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp đã đi thăm hỏi các nạn nhân, gia đình, người tai nạn giao thông tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Vừa qua, tại tỉnh Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023-2028 với Hội Nông dân tỉnh Hà Giang. Trong đó tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của hai tỉnh, tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi, tham quan học tập, kinh nghiệm, quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, OCOP và cung cấp thông tin thị trường nông sản. Tăng cường hoạt động khảo sát, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy giao thương, kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thông qua hệ thống hội của hai tỉnh. Thưa quý thính giả, nước sạch và môi trường là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ được quan tâm, chú trọng, tiêu chí nước sạch và môi trường đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống của người dân các địa phương trong tỉnh, đóng góp vào kết quả 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh nội dung này, phóng viên Mai Thu có bài viết sau.
Trước đây, đa số nhân dân xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ đều sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý. Nhưng từ năm 2019, nhà máy nước sạch Phú Xuyên được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đảm bảo cho 90% hộ dân xã Phú Xuyên có nước sạch sử dụng. Ông Tạ Văn Lý, xóm 10, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, chia sẻ niềm vui khi có nước sạch.
Khi mà có cái công ty nước sạch của xã Phú Xuyên, bà con nhân dân đã 100% là đang sử dụng cái nguồn nước của công ty nước sạch xã Phú Xuyên cấp. Nói chung là đến thời điểm này thì bà con ở nhân dân ở xóm 10 nói chung không phải băn khoăn gì về cái chất lượng của nguồn nước sạch.
Ông Lê Văn Hồng, giám đốc công ty nước sạch Phú Xuyên, huyện Đại Từ cho biết.
Trong quá trình triển khai dự án thì cơ bản là được các cấp các ngành ủng hộ. Và cũng nhất là người dân là người ta cũng đã ý thức được về vấn đề nước sạch. Người ta rất tin tưởng vào cái nhà máy nước sạch.
Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 115 trên 126 xã đạt tiêu chí môi trường. Tuy nhiên, chất lượng tiêu chí môi trường chưa hoàn thiện, thiếu bền vững. Từ thực trạng này, Văn phòng Điều phối Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã nghiên cứu để tìm ra một số giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Cường Quốc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng thời gian tới.
Thì chúng tôi hiện nay là đang nghiên cứu kỹ các cái văn bản về nước và thực hiện cái chức năng là tư vấn phản biện giúp làm sao mà cái công tác xã hội hóa nước sạch và nhất là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo đây là một trong cái tiêu chí cứng, tức là tiêu chí môi trường. Thì các xã mà nếu đạt tiêu chuẩn lên nông thôn mới là kiểu mẫu cao thì dứt khoát phải có cái nước tập trung. Hội sẽ phối hợp cùng với cơ quan nhà nước để làm cánh tay nối dài, chúng tôi sẽ phản biện làm sao mà kêu gọi đầu tư này và cũng giám sát đầu tư.
Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí số 17 môi trường là một trong tiêu chí khó đạt và ít bền vững. Mặc dù tỉnh Thái Nguyên đã sớm có những giải pháp mang tính tổng thể để nâng cao chất lượng tiêu chí này, tuy nhiên để đạt được chuẩn và tiến tới nâng cao chất lượng vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó nhận thức từ người dân rất quan trọng. Đây là một trong những nội dung được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên quan tâm trong công tác tuyên truyền và phổ biến trong thời gian tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 11, tại thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ, Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Chương trình thu hút hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cơ sở đoàn trực thuộc, đoàn khối tham gia Hiến máu tình nguyện. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận được 277 đơn vị máu đạt chuẩn cung cấp cho Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhằm hỗ trợ bổ sung kịp thời vào kho máu của bệnh viện, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện được Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh triển khai rộng khắp nhằm cổ vũ, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về ý nghĩa và tính cấp thiết của việc hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị người bệnh, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngày 12 tháng 11 tại xã Thanh Định, huyện Định Hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, huyện Đoàn Định Hóa tổ chức chương trình khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí. Tại chương trình, 60 suất quà được trao cho các gia đình chính sách, gồm quà và gói khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí, tặng 15.000 găng tay y tế cho địa phương, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Cũng tại chương trình, đoàn đã bàn giao tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị hoạt động thăm tặng quà cấp phát thuốc miễn phí tại địa phương gần 200 triệu đồng.
Ngày hội việc làm được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Yên Ninh, huyện Phú Lương với sự tham gia của gần 20 đơn vị doanh nghiệp tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng cho người lao động có nhu cầu trên địa bàn các xã Yên Ninh, Yên Trạch, Ôn Lương, Yên Đổ. Trong đó đa số là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tìm kiếm việc làm. Ngày hội cũng diễn ra các hoạt động tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc cho học sinh nhà trường, những vấn đề về chính sách, pháp luật về lao động việc làm, nghề nghiệp, tuyển sinh, du học và chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Thưa quý thính giả, xác định cây chè là loại cây trồng chủ lực. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển cây chè và sản phẩm trà. Trong đó, trồng chè theo hướng hữu cơ đang được nhiều địa phương áp dụng. Bài viết của phóng viên Mai Thu sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Nhận thấy những lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, Thái Nguyên đã sớm quy hoạch vùng trồng chè và xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp để đưa cây chè thành mũi nhọn kinh tế nông nghiệp, tạo nguồn thu nhập cao, bền vững cho người dân. Hiện toàn tỉnh có trên 23.300 ha trồng chè và là tỉnh có diện tích chè phát triển lớn nhất cả nước với năng suất chè búp tươi đạt gần 120 tạ một ha, sản lượng chè búp tươi hơn 250.000 tấn một năm. Với mục tiêu hàng đầu là sản phẩm sạch, an toàn, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, nói không với thuốc diệt cỏ và thuốc kích thích tăng trưởng. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ bảo vệ sức khỏe người trồng chè, sản xuất, chế biến và tiêu dùng cũng như môi trường sống, đồng thời nâng cao thu nhập hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Ông Hoàng Xuân Thủy, giám đốc hợp tác xã Tân Hoàng Trà, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ cho biết về hiệu quả của việc trồng chè hữu cơ.
Từ khi mà được áp dụng mô hình chè hữu cơ thì người dân đã thực hiện rất tốt và đến nay giá trị sản phẩm chè của chúng tôi đã được khách hàng trên trong nước đã được tiếp nhận và chúng tôi cũng khẳng định là đây là một mô hình đảm bảo được cái chất lượng cho người tiêu dùng.
Ông Đỗ Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Biofarm Việt Nam nói.
Công ty Cổ phần Biofarm là công ty chuyên cung cấp các cái giải pháp để sản xuất nông sản an toàn, trong đó có sản phẩm chè. Đối với Thái Nguyên, chúng tôi mong muốn cái diện tích chè được nhân rộng và chúng tôi đang mong muốn việc mà có những sản phẩm chè để xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi cũng sẽ kết nối đến các hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất chè tại Thái Nguyên có cái sản phẩm đạt tiêu chí an toàn và tiến tới hữu cơ để xuất khẩu ra nước ngoài.
Tuy nhiên, bất cập của ngành chè Thái Nguyên thời điểm trước năm 2020 là diện tích chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chè hữu cơ rất ít. Trong bối cảnh xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt phương án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam với quy mô 60 ha tại các vùng trọng điểm chè của tỉnh là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương và huyện Đại Từ. Bà Nguyễn Thị Ngà, Chủ tịch Hội chè tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để chuyển đổi sản xuất chè hữu cơ thì đã là một quá trình rất là khó khăn rồi. Nhưng mà để duy trì được những cái diện tích chè hữu cơ này thì phải có thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ cho bà con nông dân thì nó mới bền vững. Xuất phát từ cái nhu cầu như vậy thì Hội Chè Thái Nguyên đã đứng ra để làm cái mô hình gắn kết giữa cái việc sản xuất chè hữu cơ với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 diện tích chè đạt 23.000 ha, 80% diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Đến năm 2030, diện tích chè đạt 24.000 ha, 100% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, 100% các sản phẩm chè do các doanh nghiệp hợp tác xã hoặc liên kết với doanh nghiệp hợp tác xã với nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có thương hiệu riêng. Song song với việc hướng người dân sang sản xuất chè an toàn, các cấp các ngành của tỉnh Thái Nguyên, trong đó Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội chè tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều biện pháp tích cực để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chè Việt Gáp hữu cơ, từ đó nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập của người sản xuất tăng từ 10% trở lên. Đồng thời nhân rộng sản xuất hữu cơ giúp người dân có một phương thức sản xuất nông nghiệp mới, thân thiện với tự nhiên và môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vừa tổ chức hội thi thợ may giỏi cấp công ty năm 2023 tại nhà máy TNG Việt Thái. 144 thí sinh được lựa chọn từ các hội thi may cấp tổ chi nhánh cơ sở đã tham gia thi may hoàn chỉnh sản phẩm áo khoác hai lớp, thi đấu ở 5 bảng với thời gian tối đa 85 đến 100 phút. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các thí sinh. Tổng giá trị tiền thưởng trên 100 triệu đồng. Hội thi thợ may giỏi các cấp là hoạt động thường niên của TNG, được tổ chức nhằm động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, đồng thời lựa chọn những thợ giỏi để tuyên dương và nhân rộng nhằm thúc đẩy sản xuất. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 44 năm ngày thành lập công ty.
Hội thao cán bộ công nhân viên chức người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên năm 2023 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Tham gia hội thao có trên 180 vận động viên đến từ 16 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 nội dung: bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông. Hội thao là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 14 tháng 11 năm 1945, 14 tháng 11 năm 2023.
Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội diễn văn nghệ với sự tham gia của các học viên đang học các lớp trung cấp lý luận chính trị của trường. 10 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ thầy cô giáo vì sự nghiệp giáo dục đào tạo. Hội diễn văn nghệ đã tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, học tập và công tác.
Ngày 12 tháng 11 tại Đại học Thái Nguyên diễn ra vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Award 2023 cụm Thái Nguyên với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam với văn hóa trên không gian mạng. Tại đây, 6 đội gồm 18 sinh viên đến từ các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên trải qua 3 phần thi, khởi động, tăng tốc và về đích. Tại các phần thi, thành viên các đội thi phải vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống và những trải nghiệm thực tiễn để trả lời những câu hỏi bằng tiếng Anh về kiến thức, thường thức xung quanh vấn đề không gian mạng, văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao một giải nhất cho đội thi số 5, gồm 3 thành viên là Lý Ngọc Phương Linh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, và Cao Bích Ngọc, Trường Đại học Ngoại ngữ, trao một giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Star Award là cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên trên phạm vi toàn quốc, do Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng, các trường đại học trọng điểm phối hợp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 6 cụm trong cả nước gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Thái Nguyên. Theo kế hoạch, vòng thi chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại đây, 6 đội thi xuất sắc nhất của các cụm thi trên cả nước sẽ tranh tài.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 theo đúng quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các nội dung lồng ghép triển khai các nhiệm vụ chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 với các chương trình, đề án, dự án khác thuộc thẩm quyền quản lý để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động hàng năm theo quy định của pháp luật, xây dựng chương trình truyền thông phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất ở địa phương, nghiên cứu đề xuất lựa chọn sáng kiến chuyển đổi số trên địa bàn, phối hợp với các bộ ngành để triển khai, chủ động tiếp cận và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy năng suất lao động, xác định các ngành, nhóm ngành ưu tiên thúc đẩy năng suất lao động ở địa phương gắn với phát triển kinh tế ở vùng và liên kết vùng để có giải pháp phù hợp. Thưa quý thính giả, thời gian vừa qua, công tác cai nghiện ma túy được huyện Đại Từ thường xuyên quan tâm thực hiện. Bên cạnh hoạt động điều trị cai nghiện ma túy cho các học viên, huyện Đại Từ cũng tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại ma túy tại các xã. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình về vấn đề này.
Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ hiện có 54 học viên đang cai nghiện ma túy. Thời gian vừa qua, đơn vị đã tổ chức nhiều lớp học nghề kết hợp với lao động trị liệu như điện, xây dựng, chế biến chè, thủ công mỹ nghệ. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, các cán bộ tại cơ sở đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Anh Đinh Hữu Bình, cán bộ cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ, chia sẻ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đối với người cán bộ làm công tác quản lý thì phải có những cái kỹ năng, hiểu biết về công tác chuyên môn. Đối với học viên thì thường xuyên là thân thiện, gần gũi, đồng hành, động viên, chia sẻ để giúp đỡ họ.
Từ tháng 9 năm 2022, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ đã liên kết với một xưởng may ở Liên bang Nga để cung cấp lao động là những học viên đã hoàn thành thời gian cai nghiện. Từ khi bắt đầu chương trình liên kết, đã có 6 học viên sang Nga làm việc với mức lương khoảng 20 triệu đồng một tháng. Một học viên tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ nói về những dự định trong thời gian tới.
Gia đình em rất ủng hộ cho em sang bên để xuất khẩu lao động, rất muốn em sau khi trở về trở thành một con người có ích.
Theo số liệu thống kê, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 6 toàn quốc với trên 3.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính riêng huyện Đại Từ, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là trên 700 người, đứng thứ 2 sau thành phố Thái Nguyên. Thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của ma túy đã được địa phương tổ chức thường xuyên tới cấp xóm, xã. Đặc biệt tại các địa bàn vẫn còn tỷ lệ người nghiện ma túy cao. Về công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, anh Lâm Văn Thắng, bí thư đoàn xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ cho biết.
Qua tuyên truyền vận động thì cũng đã có một số đối tượng nghiện ma túy cũng đã tích cực phối hợp và đăng ký cai nghiện tự nguyện tại nhà hoặc là tham gia đăng ký uống methadone.
Để giúp người nghiện từ bỏ được ma túy, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị và nỗ lực quyết tâm của các học viên, thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong việc quản lý đối tượng sau cai, tạo điều kiện về việc làm để họ có thể ổn định cuộc sống, là đòn bẩy giúp họ đoạn tuyệt với ma túy, trở thành người có ích cho xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.